This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng đồng hành với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và hiện tại trên đường live thì người lính viết văn Phan Nhật Nam cũng đã có mặt rồi, thưa quý vị. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Phan Nhật Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Phan Nhật Nam có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý khán giả nghe đài chúng tôi. 1600 AM Dallas, rất là khỏe mạnh ở trong cái tình trạng này. Cảm ơn Hoàng Tín.
Tình hình thời tiết trong cái tuần lễ cuối năm 2021 bên Cali có đẹp không thưa anh?
Thứ nhất là mình không ở Cali mà mình ở Arizona.
Dạ, Arizona.
Thời tiết nó rất là tốt. Vì ở đây là vốn là một cái xứ lạnh, xứ nóng. Hôm nay nó là 47 độ thì quả tình là một cái thời tiết tốt. Cảm ơn Hoàng Tín rất nhiều về sự phải không?
Như vậy là cũng mừng cho quý bà con đồng hương của chúng ta. Bên đây cũng vậy, bầu trời cũng rất là đẹp thưa anh Nam ạ. Thôi chúng ta cũng không mất thời gian nhiều trong cái chương trình lịch sử thời sự này để chúng ta đưa vào hai cái câu hỏi, mà hai câu hỏi câu nào cũng nặng ký hết. Vâng, thưa quý vị thính giả, trong cái tháng 12 của năm 1991, ngày 25, thì Tổng thống Liên Xô lúc bấy giờ là ông Mikhail Gorbachev từ chức. Ông Tổng thống này từ chức thì đánh dấu cho một cái sự sụp đổ chính thức của cái đế chế cộng sản lớn nhất thế giới. Một khối liên bang cưỡng ép 15 quốc gia trải rộng từ vùng Baltic sang bên vùng Trung Á. Nhưng cho mãi tới bây giờ, nước Nga cũng vẫn rất là hung hăng. Họ chỉ chọn, họ chỉ xác nhận như là các nước cộng sản, nhưng mà họ không có đổi hồn thôi. Họ chỉ là đổi cái xác thôi. Câu hỏi được đặt ra là để bảo vệ cái vùng ảnh hưởng cũng như là các lợi ích của mình, của nước Nga, thì nước Nga sẽ còn đi tới đâu nữa thưa anh? Với phương Tây thì giờ đây nước Nga không là một cái mối đe dọa mới, mà nó còn với các nước láng giềng thì Nga vẫn còn luôn là một mối đe dọa, một cái mối e sợ và người ta rất là sợ lắm. Thưa quý vị, xin anh có thể anh cho biết những cái điều quan trọng nào nhất mà đưa đến cái sự sụp đổ lúc bấy giờ là 1991 của Liên Xô hay không? Và những cái ngày ấy người ta cũng mong là tất cả các nước cộng sản trong đó có Việt Nam cũng sẽ sụp đổ theo, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tại sao vậy chứ anh?
Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả đang nghe đài 1600 AM Dallas. Đây là câu hỏi rất lớn, mà nếu mà chúng ta mà muốn nói đủ ít nhất phải vài giờ. Nhưng mà vì chúng ta chỉ có nửa giờ thì tôi xin tóm gọn những cái điểm chính của câu hỏi của Hoàng Tín. Là thứ nhất, tôi sẽ nói về cái trình bày, cái diễn tiến, cái nguyên nhân của lần sụp đổ của năm 1991, ngày 25 tháng 12, 91, đúng gần ngày Noel. Và cái phần thứ hai sẽ nói về tác động của chúng ta gói trọn vào ở trong cái tác động của Việt Nam. Bây giờ, rồi đấy trả lời cho câu hỏi cái sự đe dọa của nước Nga nó như thế nào. Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý sinh giả, tôi xin chia một cái ý niệm, mà đây là không phải ý niệm của cá nhân tôi, mà đây là ý niệm của chính ông Kissinger và ông Tổng thống Nixon trong tháng 5 năm 1972 trên chiếc Apple One. Mà khi bay từ nước Mỹ qua nước Nga thì hai ông đã cười rất lớn và bảo rằng đây là một cuộc ngoại giao lớn nhất của hành tinh. Tại vì sao? Tại vì năm 72 là nước Mỹ đang dội bom Hải Phòng, đang dội bom Hà Nội, đang vây cảng Hải Phòng, đang thả bom, đang thả ngư lô xuống Hải Phòng. Nghĩa là đang đánh những cái trận đòn rất lớn xuống ngay cái thủ đô miền Bắc, nhưng mà lại đi thăm ký thông cáo thương mại với lại nước sau xong là đi thăm nước Nga. Thành thứ hai ông bảo rằng đây là một cái ngoại giao lớn nhất mà hai ông thành công, và hai ông đã nói cái lời đó với lại ông Brezhnev lúc ấy là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Nga, anh Tô, là trong thực tế Nga và Mỹ chưa bao giờ đụng chân với nhau hết, và chưa nói một cách khác, Nga và Mỹ đã liên kết với nhau rất chặt chẽ trong những ngày của Thế chiến thứ hai 1939-1945. Anh thứ thưa về anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, tôi lấy cái sự lạc quan từ 1972 do chính Tổng thống Nixon và ông Kissinger đã đặt ra, và cái điều này cũng đã được thể hiện bởi chính Brezhnev. Thế từ 1972 đến giờ này, cho dù thế giới có biến đổi thế nào, thì cũng có ba cái cột duy nhất Nga, Tàu và Mỹ, đó là phân chia cái thế giới ở trong cái quyền lực. Nhưng mà có một điều mà như thực tế mà tôi vừa trình bày với anh Hoàng Tín và quý vị là nước Nga và nước Mỹ không bao giờ đồng minh. Tại vì sao? Rất giản dị, cả hai đều có bom nguyên tử hết. Mà nếu có bom nguyên tử mà đánh nhau thì cái nước thắng hay nước bại chưa biết, nhưng mà chắc chắn đều bị tan hoang như nhau hết. Và cái chỗ mà khó khăn nhất, cái chỗ mà đáng sợ nhất không phải là ở Mỹ, không phải nước Nga. Nước Nga nó mông men, nó chạy từ châu Âu qua châu Á. Nhưng cái chỗ mà đáng sợ nhất chính là Tây Âu. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, bây giờ trở lại câu hỏi, như thế thì cái mối đe dọa đó nó có còn hay không? Cái đó thì thưa với anh Hoàng Tín và quý vị, khả năng của chúng ta không có khả năng để trả lời được. Tuy nhiên muốn trả lời câu hỏi đó thì chúng ta nhìn lại cái quá khứ để xem từ năm 25 tháng 12 1991 tại sao Liên Xô nó sụp đổ. Liên Xô sụp đổ là do sau một cái bài nói chuyện mà đọc chỉ có 12 phút thôi, ông gặp vào chốt, ông đã đúc kết ra ba điều như thế này: nếu mà bạn không tiến về đằng trước thì bạn sẽ bị lạc hậu. Đó là một cái nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, nếu mà cứ áp đặt những cái ý thức hệ về chính trị thì ngay dù có tốt lành đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nảy sinh ra những cái hậu quả không vừa tốt lành được. Đó là cái sự sụp đổ của Liên Xô. Và cuối cùng, cái mô hình mà Liên Xô muốn thành hình và được thành lập từ 1917 và 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết thành lập, với bắt ép luôn cái Estonia, Latvia, Lithuania, Belarusia, Ukraine, Armenia, Georgia, Moldova và Azerbaijan. Thì bây giờ cái liên bang đó ép người ta vào năm 1922. Và lúc ấy Stalin đã nói một câu: vấn đề sắc tộc của các tiểu bang của nước Nga đã được giải quyết xong. Đó là năm 1953. Và Stalin tin rằng cái điều đó của mình đã là không thực hiện được, đã được thực hiện, nghĩa là Liên bang Cộng hòa Xã hội Xô Viết là một thực tế cương thịnh, cương thiên tân. Vì nếu chúng ta nhớ rằng khoảng năm 1970, nó có một cái đại hội năm là 70 năm Xô Viết. Lúc ấy Liên Xô có đến 210 sư đoàn, một kho vũ khí hạt nhân có 27.000 đầu đạn và có thể bắn thẳng đến Mỹ. Thì thưa với quý vị, nhưng cái liên bang đó nó không có tồn tại được, và ngày 25 tháng 12 năm 1991 nó bị sụp đổ. Tại vì sao? Đây là ba cái nguyên nhân. Ba nguyên nhân này cũng không phải do tôi hoặc là do Hoàng Tín và do quý vị, nhưng đây là người ta đúc kết và đúc kết đó là ai? Chính là ông Tổng thống Reagan của Mỹ, và đã được giới quan sát thế giới đồng ý. Tại vì sao cái đế chế đó nó sụp đổ? Thứ nhất, nó bản chất của nó là mâu thuẫn với là vì một sự toàn trị. Sự toàn trị mà toàn trị trên những cái dân tộc khác, toàn trị trên những quốc gia khác thì không thể nào mà có thể tồn tại được. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là sự chuyển hóa của xã hội và sự bảo thủ của những đảng cầm quyền, của những người cầm quyền như Brezhnev, như Molotov, như là Stalin, như và đến cuối cùng là Gorbachev, thì không chuyển hóa kịp theo với những thay đổi của thời đại. Và thứ ba là cái kinh tế suy thoái. Tại vì sao kinh tế suy thoái? Chúng ta thấy ngay một cái nguyên nhân. Đấy là Mỹ đã đưa một cái bẫy gọi là Star War, là chiến tranh ở trên các vì sao. Nước Nga đua theo với nước Mỹ, đua không nổi. Cho nên cuối cùng cái kinh tế đã bị sụp đổ. Thì trong ba cái nguyên nhân đó có thêm một nguyên nhân thứ tư nữa là các cái tiểu bang, các cái quốc gia ở dưới người ta không thần phục. Thưa với tất cả những điều đó, đó là của lịch sử chứ không phải do cái chương trình của anh Hoàng Tiến của tôi mà đặt ra. Thành thứ, cái bài học lịch sử đó bây giờ nó có lặp lại hay không với nước Nga của Putin, với nước đảo của Tập Cận Bình, thì đấy là một cái vấn đề lớn mà không phải trong cái giai đoạn trong bài học này mà chúng ta có thể kết luận được. Bây giờ qua phần thứ hai của câu hỏi. Thế thì nó liên quan đến Việt Nam như thế nào? Thì đây thì năm 1989 là khi mà bức tường Berlin sụp đổ, thì ông Nguyễn Văn Linh lúc ấy là Tổng Bí thư bay từ Hà Nội sang Đông Đức, thì sau đó là cố để mà gặp ông Gorbachev. Thì trong cái tình hình như vậy, ông Nguyễn Văn Linh là thúc giục ông Gorbachev, thưa đây là những cái vấn đề của sử liệu, là ông Nguyễn Văn Linh nói với ông Gorbachev rằng tôi đã đi một vòng cả Đông Âu, đã gặp các nước cộng sản trong tình hình này, thì chúng tôi là cái toàn bộ Việt Nam và các nước Đông Âu mong muốn đồng chí đứng ra triệu tập một hội nghị các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Như ông Gorbachev thì ông đang dầu sôi lửa bỏng như thế thì làm sao mà ông có thể thành được. Ông thoái thác, ông chỉ bảo cái ý này hay rồi để xem. Rồi sau đó thì đến cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Linh là đề cập đến cái viện trợ của Liên Xô là trong kế hoạch năm 1990-1995 thì ông Gorbachev lúc đó thì ông đã nói toạc ra chứ không còn ngoại giao nữa. Cái vấn đề này khó khăn lắm, rồi các anh hãy tự lo mà thôi. Và sau đó thì nước Tàu, nước Liên Xô sụp đổ, ông Linh đã thống lĩnh Đảng Cộng sản quay về với Tàu với hội nghị Thành Đô năm 1990, ngày 3 tháng 9 năm 1990. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, tất cả bài học lịch sử đó hôm nay nó đang lặp lại. Nó đang lặp lại với sự hung hăng của ông Putin, với sự hung hăng của ông Tập Cận Bình. Và có một điều mà chúng ta cũng không biết. Nước Mỹ có đủ cái bản lĩnh, nước Mỹ có đủ sức mạnh. Nước Mỹ là chính phủ Mỹ, không phải là Cộng hòa, là Dân chủ. Mà nước Mỹ nói chung có đủ bản lĩnh như thời của Reagan, có đủ sức mạnh như thời của Kennedy, như thời của Nixon, hay có hay không thì chúng ta quả thành không biết được, vì chúng ta đang ở ngoài cái phạm vi của cái quyền lực rất quá xa, chúng ta chỉ là một cái phó thường nhân. Tuy nhiên để kết thúc câu hỏi thì tôi xin trở lời lại, cái sự hung hăng của Putin không bằng cái sự hung hăng của Stalin, không bằng hung hăng của Brezhnev. Và nước Nga bây giờ không phải là Liên Xô của những năm 1970 nữa. Thành thứ, cái sự đe dọa của Liên Xô tôi nghĩ rằng không đáng để cho chúng ta phải đặt ra vấn đề. Đây là, mà tôi chỉ nói theo cái chủ quan của một người Việt Nam mà đã sống qua hơn nửa thế kỷ ở trong cái sự đe dọa của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Vấn đề cuối cùng còn lại là vấn đề của nước Mỹ và những người cầm quyền của Đảng Cộng sản, những người cầm quyền của nước Mỹ ở tại White House.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi thứ nhất. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, trong một cái bài viết được đăng trên một tờ báo hải ngoại, bài viết có tên là Có một đêm đông ở làng Dương Nội, một bài viết rất là cảm động của tài viết trẻ chị Kaylin Ngô. Thì chúng ta nghe cái danh từ Dương Nội thì người ta lại đau buồn, người ta nghĩ tới những cái người dân vô tội bị cộng sản chiếm nhà, chiếm đất, chiếm tài sản mà còn bị xử tù, cái kiểu mà người ta gọi là cái kiểu luật rừng. Trong đó có gia đình bà Thêu, một gia đình thuần nông ở Dương Nội, tức là ở Hà Nội, đã bị mất đất sau khi mà nhà nước tịch thu cho cái dự án phát triển đô thị. Trong cái phiên tòa phúc thẩm tại trụ sở tòa án tỉnh Hòa Bình, tòa án cấp cao vào chiều ngày 24 tháng 12 đã tuyên y án sơ thẩm với cái mức hình phạt từ 8 năm tù giam và 3 năm quản chế với bà Cấn Thị Thêu, cùng với là người con trai út là ông Trịnh Bá Tư. Thì tại tòa, hai mẹ con của bà đã hô to đã đạo cộng sản mà không một chút gì sợ sệt. Xin mời anh cho những cái ý kiến, những cái suy nghĩ, những cái nhận xét của anh về gia đình bà Cấn Thị Thêu cũng như là các con của bà dưới chế độ cộng sản, thưa anh.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, như là tôi đã trình bày trước, sau cái vụ xử Đoan Trang ngày 14 tháng 12, hai ngày sau là xử tỉnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, rồi đến tiếp tỉnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu. Thì tất cả chúng ta không có đủ thời giờ để nói các cái riêng của mỗi cái vụ phiên tòa. Thì tôi chỉ lấy góp chung tất cả các ba phiên tòa đó để lấy ra những cái điều chính đáng như thế này. Thứ nhất là vấn đề tổ chức. Cả ba vụ án là sự Nguyễn Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, tỉnh Bá Phương, rồi tỉnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, thì tất cả đều có một bị cáo buộc là mưu tuyên truyền lật đổ chính quyền nhân dân. Vâng, đây là cái tội danh mà người ta đọc trước tòa trong cả ba phiên tòa. Thì đứng về mặt tổ chức mà nói, thì ở đây ngay cái lời cáo buộc đó nó không có đúng. Không có đúng vì sao? Cái hiến pháp của Điều 4 Hiến pháp năm 2013 thì phân định nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ba cái chủ thể. Thứ nhất, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đảng lãnh đạo, đảng tức là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhân dân một cái ý niệm rất là mơ hồ, nhân dân là ai? Cái đây là pháp lý chứ không phải chơi chữ, và nhà nước quản lý. Như vậy có ba thực thể thôi, bây giờ cái vấn đề thực thể nhân dân mình để ra một bên. Thì như vậy có hai thực thể là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có một ông thủ tướng, ngày trước là Nguyễn Xuân Phúc và bây giờ là Phạm Minh Chính, và có một Đảng Cộng sản Việt Nam là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà ở trong cái án mà để xử cả ba vụ án kia thì bảo rằng là tuyên truyền và lật đổ chế độ và tuyên truyền lật đổ chế độ chính quyền nhân dân. Thành tứ trở lại, chính quyền nhân dân là một cái thuật ngữ rất là một cái khái niệm, một cái tình từ không có nội dung. Nhân dân là chính quyền nhân dân là ai? Như vậy nếu bảo rằng là ba cái vụ án này lật đổ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi thì nó mới hợp lý. Tôi dùng cái chữ hợp lý trong cái đóng một kép. Nhưng mà đây không phải. Thế bây giờ xử người ta là thế nào? Xử người ta mang tội lật đổ chính quyền nhân dân mà là nhân dân thì không có một ý niệm nào về pháp lý hết. Anh tự thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đứng về mặt tổ chức, cái vụ án này nó đã sai một điều là xử ba Phạm Thị Đoan Trang, tỉnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm, tỉnh Ba Tư, bà Cấn Thị Thêu là việc thang tội là lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền nói xấu nhà nước. Thì bây giờ cái chính quyền nhân dân đâu có ý kiến đi chăng? Thì mấy sự người ta còn ở đây, người ta không biết. Anh tự bảo rằng là đứng về mặt trụ, đứng về mặt tổ chức vụ án, như vậy là sai. Đây không phải tôi chê chữ, nhưng mà đây là sự thật. Đây là sự phân tích của về pháp lý của các luật sư, ở năm luật sư ở tòa. Đứng về thế này là về cái pháp luật. Là xử người cả ba vụ án đều xử trên điều 117. Đây là một cái điều luật mà không có trong bộ luật hình sự. Cái điều luật, cái điều mà 117 này nó lại phủ nhận điều 25 hiến pháp. Vì 25 hiến pháp cho người dân có quyền được biểu lộ cái phản ứng của mình, biểu lộ cái tư tưởng của mình, biểu lộ cái ước vọng của mình, và đi ngược lại với điều 19 Công ước Quốc tế về Nhân quyền. Thành thứ, như tôi đã nói trong câu đầu, phần đầu, là đứng về mặt tổ chức, phạt cả ba vụ án, là phạt lật đổ chính quyền nhân dân là một cái chủ thể, không có cái chính quyền nhân dân nào bị kiện hết. Đây, vấn đề thứ hai là căn cứ trên điều 117 của Bộ Luật Hình Sự, nhưng cái điều 117 này nó cũng không nằm trong Bộ Luật Hình Sự, mà nó cũng không nằm trong điều 25 hiến pháp, nó là trái ngược với điều 19 Công ước Quốc tế về Nhân quyền. Thành tự thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, đứng về mặt tổ chức, đứng về mặt pháp lý, nó đã thực hiện. Đây. Rồi bây giờ đến qua đến cái phần thứ hai của cái câu hỏi này, thì mình xem cái diễn tiến vụ án là như thế nào. Thì anh, ví dụ như ở trong phiên tòa của anh Trịnh Bá Phương, thì anh ấy giữ quyền im lặng, vì anh ấy biết rằng, vì anh đã được có kinh nghiệm rồi, là nếu anh có một cái sự phản ứng thì nó sẽ bảo rằng anh này bị bệnh tâm thần, nó sẽ bảo rằng anh nói sai, và nó sẽ đi, nó sẽ đẩy cái phiên tòa, cái tính cách của anh Phương này qua một cái tính cách khác. Cho nên anh giữ cái im lặng, và im lặng, và anh sẽ nói những cái điều cáo buộc mà một lát nữa tôi sẽ trình bày sau. Rồi đến cái chuyện thứ hai là cái cuốn mà Cẩm Nang Nuôi Tù của ba, của cô ký giả Đoan Trang, và ở cái phiên xử ngày 14 á, thì anh này anh Phương anh nó không có đọc, anh Tư anh cũng không đọc, mà Cấn Thị Thêu cũng không đọc, mà cũng không viết, thì không thể nào là bảo rằng là quy trách nhiệm là các người này đã đọc, để sử dụng cuốn Cẩm Nang Nuôi Tù để mà tuyên truyền lật đổ chính quyền nhân dân như phần một tôi đã nói. Thành thứ, cái nó ở trong tổ chức phiên tòa đã sai, cái đứng về mặt pháp lý đã sai, diễn tiến vụ án cũng sai. Hơn nữa, ví dụ như là bà Tâm, bà bảo rằng là tôi là người rất tôn trọng hiến pháp, tôi đi mua mấy trăm cái cuốn về hiến pháp của nhà nước xuất bản, rồi tôi đi phân phát, thì như vậy tôi đâu phải là người phản đối về hiến pháp bao giờ. Tôi là một người rất là biết tôn trọng hiến pháp. Rồi đến cái vụ diễn tiến phiên tòa này là cùng kỳ cục nữa, là cái việc kiểm soát và cái công tố buộc tội, muốn buộc tội người ta cả ba phiên tòa thì phải căn cứ về những cái giám định về tư pháp. Ở đây người ta không có, người ta căn cứ trên những cái điều nhận xét của Bộ Thông tin Tuyên truyền, mà Sở Thông tin Tuyên truyền này thì đây chỉ là một tờ báo, một tờ báo, những cái nhận định của Sở Thông tin Tuyên truyền không phải là những cái vấn đề về pháp lý để đưa trong một cái phiên tòa. Thành thử thưa với quý vị đang nghe câu chuyện, không phải là người đợi, của giới luật pháp, nhưng đây là những điều sơ đẳng mà những ai ở miền Nam ngày trước, ai có qua một những cái sự hiểu biết rất căn bản tối thiểu về pháp lý, về tòa án, về luật học thì phải biết. Muốn xử người ta thì phải có chủ thể. Nhưng bây giờ tôi bảo rằng tôi nhớ xấu nhà nước thì cái nhà nước đó chính là chủ thể đưa tôi đi ra. Em có, thế đưa ra một cái chính quyền nhân dân là một cái chữ mơ hồ. Tôi muốn xử thì phải căn cứ trên những cái điều luật nào, những cái điều pháp lý thì điều 117 nó cũng nằm trong bộ luật hình sự. Đến thứ ba là muốn xử người ta là xử trên những cái nhận định của Bộ Thông tin Tuyên truyền. Bộ Thông tin Tuyên truyền đâu phải là một cái luận cứ của pháp lý. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, bây giờ muốn để đúc kết cái điều này thì tôi phải xin ngã phục trước cái thái độ của các bị cáo từ Phạm Đoan Trang đến bà Nguyễn Thị Trong, bà Cưng Thị Tiêu. Như vì ở trong phiên tòa bà Nguyễn Thị Tâm đã nói là mọi công dân bình đẳng, tôi là một người nông dân, tôi muốn sống theo hiến pháp và pháp luật, và những người ăn bằng tiền thuế của nhân dân lại không chấp nhận cái pháp luật của nhà nước, điều đó dẫn đến một cái hậu quả là gia đình tôi bị cướp đất. Và hay nhất là cái lời của anh Trịnh Bá Phương, là anh của Trịnh Bá Tư và con của bà Cấn Thị Thêu. Tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi